Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 34 Đối phó với nghịch cảnh. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Xuất phát từ sự chết của tâm linh, khi con người phạm tội, bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết, nguồn của tình yêu thương, nên con người trong xã hội ngày nay đã sống trong sự gãy đổ của mọi mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, cũng như giữa mình với những người xung quanh. Con người chỉ còn biết có chính bản thân mình và quyền lợi của mình là trên hết. Người quen sống vị kỷ làm sao có thể ban cho để nhận được sự ban cho? Và nhất là quen giành giật hơn thua thì làm sao có thể nói lời tạ ơn về những điều mình có được. Có thể nói đây là căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan của xã hội suy đồi đạo đức, rất cần được chữa trị. Là cơ đốc nhân, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Lời Chúa đã dạy về tinh thần cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, được chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 như sau: Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Đây là sự dạy dỗ được sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng như cho chúng ta ngày nay, một mệnh lệnh để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa phải trở thành phẩm chất tốt đẹp, phải có của mỗi con cái Ngài. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta là như vậy. Vì thế, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa là một lời dạy mới nghe qua có vẻ không hợp lý, nhất là khi chúng ta đang đối đầu với nhiều nỗi truân chuyên trắc trở của nghịch cảnh. Nhưng làm thế nào để chúng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa không thôi? Chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời Chúa dạy để thấy rằng sống trong tinh thần tạ ơn Chúa chính là bí quyết để thắng hơn nghịch cảnh. Điều thứ nhất, đối phó với nghịch cảnh bằng nếp sống tạ ơn Chúa. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, có nghĩa là tạ ơn Chúa không miễn trừ hoàn cảnh ra sao. Dù đang ở trong tình huống nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta luôn cần phải biết tạ ơn Chúa. Chúng ta lưu ý lời Chúa dạy chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải tạ ơn Chúa vì mọi hoàn cảnh xảy ra. Khi bị nghịch cảnh tấn công, dĩ nhiên chúng ta không nên và cũng không thể tạ ơn Chúa về nghịch cảnh đó. Đức Chúa Trời không dạy chúng ta tạ ơn vì mọi điều ác hoặc vì những sự khốn khó, nghịch cảnh trong đời sống. Nhưng Ngài dạy chúng ta khi gặp những nan đề, nghịch cảnh, thay vì ngồi than vãn, thì hãy sống trong tinh thần tạ ơn Chúa vì tin rằng Chúa đang tể trị mọi sự. Ngài sẽ dùng những nan đề nghịch cảnh đó mà làm thành mục đích của Ngài. Nhiều người đối phó với nghịch cảnh bằng cách tạ ơn Chúa vì Ngài cho con nghịch cảnh đó. Đây không phải là điều Chúa dạy, vì đối phó như vậy chỉ là đối phó bằng tâm lý. Ví dụ, khi bị tai nạn gãy chân mà tạ ơn Chúa vì Ngài cho con bị gãy chân chẳng hạn. Đức Chúa Trời không phải là tác nhân của những điều xấu, điều ác. Chúa dạy chúng ta đối phó với nghịch cảnh bằng tinh thần tạ ơn Chúa, vì tin rằng Chúa sẽ dùng những nghịch cảnh đó để làm ích cho công việc Ngài. Chúng ta tin lời Chúa hứa ở cùng con cái Ngài trong mọi sự. Quyền tể trị của Ngài bao trùm trên tất cả mọi biến cố của cuộc đời ta. Khi hội thánh đầu tiên ở Jerusalem bị cơn bắt bớ dữ tợn, khiến các tín đồ phải bị tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari theo Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 1 đến câu 3, thì chúng ta không thể nói Chúa là tác giả của sự bắt bớ này, nhưng chính do lòng ganh ghét thù hận của những kẻ vô tín mà ra. Chúng ta thấy các tín hữu lúc ấy không phải cứ ngồi đó mà cảm tạ Chúa vì Chúa cho con bị bắt bớ. Kinh Thánh ghi lại, họ vẫn lo sợ và bỏ chạy tứ tán để tránh sự bắt bớ ấy. Nhưng rồi Công vụ chương 8 câu 4 cho thấy cách họ đối phó với nghịch cảnh. Những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Chính đây là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Đằng sau những nghịch cảnh xuất phát từ sự ác của con người, vẫn có bàn tay quyền năng của Chúa tẩy trị. Với sự toàn năng toàn tri của Ngài, Chúa đã biến cơn tan lạc đó thành một cao trào truyền giảng tin lành, mở rộng phạm vi đạo Chúa ra cho những xứ lân cận, đúng như mạng lệnh của Ngài trong Công vụ chương 1 câu 8. Tạ ơn Chúa, ngay trong nghịch cảnh là một việc không dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta biết tập tành thói quen đếm các ơn phước Chúa mỗi ngày để tạ ơn Ngài với lòng biết ơn sâu sắc, thì chúng ta có thể kinh nghiệm ra rằng ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thật là lớn lao không xiết kể, sẽ không đáng chi nếu đem so với hoàn cảnh khó khăn trắc trở chúng ta phải đương đầu. Vì Đấng nắm quyền tẩy trị trong tay đã từng giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng còn khó khăn gấp bội khi đứng trước sự sống và sự chết đời đời, tức là một nan đề lớn lao nhất đối với nhân loại xưa nay, thì tất nhiên Ngài chắc chắn có thể giúp chúng ta thắng hơn nghịch cảnh tạm thời hiện tại, để chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua sự thành kính dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất. Rõ ràng, tạ ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đem lại cho chúng ta một trải nghiệm tăng trưởng đức tin và là một trong những phương cách giúp cho chúng ta có thể đối phó với nghịch cảnh cách hữu hiệu, vì điều đó đem lại sự khích lệ cho tinh thần của chúng ta, giúp chúng ta không nản chí ngã lòng trước nghịch cảnh. Nhưng điều đó sẽ nhắc chúng ta nhớ đến Chúa, nhờ cậy Ngài và cứ tiếp tục trải nghiệm thêm ơn lành, phước lạ mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho kẻ biết trông cậy Ngài. Điều thứ hai, nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời để thắng hơn nghịch cảnh. Lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Để đối phó với nghịch cảnh, chúng ta cần phải nhận biết rằng dù điều xấu hoặc tốt, điều bất hạnh hoặc tốt lành đến với chúng ta, thì đằng sau những điều đó luôn có sự tẩy trị của Chúa và có sự cho phép của Ngài, như trường hợp của ông Gióp chẳng hạn. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta là Đấng toàn quyền tẩy trị mọi sự trong toàn cả vũ trụ trời đất này. Nếu Ngài không cho phép thì không có điều gì có thể xảy ra được, theo Ca Thương chương 3 từ câu 37 đến câu 38. Nhưng nếu Ngài đã cho phép xảy ra thì chúng ta tin rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, y như lời Ngài đã hứa trong Roma chương 8 câu 28. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, dù đã trải qua biết bao gian khổ, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông vẫn có thể nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17 rằng: vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng cao cả, khôn ngoan tuyệt đối và đầy lòng nhân từ thương xót đối với chúng ta, nên ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta chắc chắn phải là ý tốt lành nhất cho con cái của Ngài. Vì thế, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, không những là lời dạy chúng ta cần phải thực hiện, mà còn là con đường tốt đẹp nhất dẫn chúng ta vào nơi vinh hiển, được kết nối với Đấng chí cao sâu nhiệm và phước hạnh biết bao. Có một bài hát có mấy câu rất hay như sau: mặt trời hằng sáng soi sau từng mây tối, dù bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt đức tin, nhìn vượt qua đám mây mù để thấy vầng thái dương chói lọi đằng sau đám mây đen ảm đạm kia. Xin đừng ai tìm những lý do quanh quẩn trong đám mây mù để cảm tạ Chúa, e rằng chúng ta chỉ tự đánh lừa mình bằng tâm lý mà thôi. Một điều chúng ta cần lưu ý đối phó với nghịch cảnh bằng nếp sống tạ ơn Chúa không phải chỉ giới hạn trong cuộc đời của mình, nhưng còn cần phải được duy trì phát triển qua những đời sống mà Chúa đã đặt để bên cạnh đời sống của chúng ta, trong hội thánh, gia đình, con cháu hay nhóm nhỏ mà chúng ta sinh hoạt, gây dựng lẫn nhau, để ai nấy cùng nhau đắc thắng nghịch cảnh và sống kết quả cho Chúa. hãy giúp nhau đối phó với nghịch cảnh bằng nếp sống cảm tạ Chúa trong mọi sự. Tóm lại, cuộc sống ngay trên đất đã bị rủa xả từ những ngày xa xưa khi con người đầu tiên phạm tội cùng Đức Chúa Trời, nên ở đất thấp này, cuộc sống sẽ không thể suôn sẻ, thỏa lòng hay êm ả như dòng sông yên bình không gợn sóng được. Nhưng người thuộc về Chúa, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, thì cũng biết rằng mình luôn thuộc về một đấng nắm quyền tẩy trị mọi sự trên đất. Chúng ta vẫn cứ được an bình trong vòng tay yêu thương của đấng toàn năng. Sẽ không có một điều gì, một người nào, một thế lực nào hay tình huống nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa được. Vì thế, chắc chắn khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn vào sự tẩy trị của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy được một giải đáp tốt đẹp nhất cho mọi nan đề trong cuộc sống của chúng ta, để rồi luôn có cớ mà ca ngợi, cảm tạ Chúa không dứt. Hãy tiếp tục sống cuộc đời biết ơn Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua sự tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó chúng ta chẳng những sẽ dễ dàng thắng hơn nghịch cảnh, thêm lòng tin kính và biết ơn Ngài, mà qua đời sống tạ ơn Chúa của chúng ta còn có thể trở thành một nhân chứng hữu hiệu, đem vinh quang về cho Chúa, cũng như giúp nhiều người biết Chúa mà được cứu nữa.
Ôi Cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được Cha chở che, mong được Cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đêm. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay Cha nắm giữ con từng ngày. Ôi Cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được Cha chở che, mong được Cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đi. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay Cha nắm giữ con từng ngày. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay con sẽ Giê-xu bước đi theo Cha trong mong nơi Cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân, thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu bước đi theo Cha trong mong nơi Cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con, nhận được ơn phước nơi thiên thượng mãi đến khi gặp được Ngài. Giê-xu bước đi theo Cha trong mong nơi Cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân, thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa.